Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là tường trình của Nguyễn Trung về việc cộng đồng các đối tác phát triển bằng cách hỗ trợ Việt Nam phục hồi hậu COVID-19. Kế đến là tường trình của Ngọc Lễ về phản ứng của một nhà bất đồng chính kiến đang sống lưu vong ở Mỹ về việc nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang bị bắt giữ. Sau đó, các cộng tác viên của VOA từ Việt Nam có bài phóng sự về nỗi lo của người nông dân nuôi bò sữa và học trò nghèo với quy định về điện thoại thông minh. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Cộng đồng các đối tác phát triển mới đây đã cùng với chính phủ Việt Nam thảo luận cách thức nước này tận dụng những cơ hội do COVID-19 mang lại để hỗ trợ phục hồi bền vững và duy trì tăng trưởng trong dài hạn, theo Ngân hàng Thế giới World Bank. Theo tổ chức tài chính này, Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2020 diễn ra trong bối cảnh đầy thách thức, đòi hỏi Việt Nam phải có những điều chỉnh trong việc xây dựng kế hoạch phát triển trung hạn và chiến lược dài hạn. World Bank nhận định rằng COVID-19 làm trầm trọng hóa thêm các xu hướng tăng trưởng chậm của thương mại, GDP và năng suất kể từ cuộc khủng hoảng toàn cầu năm 2007-2009 và làm xáo trộn mạng lưới sản xuất toàn cầu trên quy mô chưa từng có. Ngân hàng Thế giới dẫn lời đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Robin Maddy, nói tại diễn đàn tổ chức hồi cuối tháng 9, Sinchik cam kết tăng trưởng đồng đều và bền vững sẽ giúp Việt Nam vượt qua những thách thức kinh tế do COVID-19 tạo ra và giúp nền kinh tế phát triển mạnh trong một thế giới hậu COVID. Australia tự hào được hỗ trợ Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam với sự hợp tác của Ngân hàng Thế giới. Theo các chuyên gia, bên cạnh các thách thức, đại dịch COVID-19 cũng có thể mang lại những cơ hội có lợi cho các nước đang phát triển. World Bank cho biết rằng các đại biểu tham gia diễn đàn gồm các nhà hoạch định chính sách, các nhà kinh tế và các nhà điều hành khu vực tư nhân xác định rằng hai xu hướng lớn quan trọng nhất đối với Việt Nam là sự chuyển dịch của chuỗi giá trị toàn cầu và hệ thống đầu tư và sự trỗi dậy của nền kinh tế không tiếp xúc. Bà Caroline Turk, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, được trích lời nhận định rằng hai xu hướng không hoàn toàn mới nhưng đang tăng tốc nhờ COVID-19. Bà nói xin trích nếu Việt Nam thực hiện cải cách trong hai lĩnh vực này quyết liệt hiệu quả như cách quốc gia này xử lý cuộc khủng hoảng y tế COVID-19, thì Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng hai xu hướng trên để quay lại con đường tăng trưởng nhanh và đạt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc rút ngắn chuỗi giá trị toàn cầu và đa dạng hóa các điểm cung cấp mang đến cơ hội đặc biệt cho Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực. Đồng thời, theo World Bank, COVID-19 có thể thay đổi vĩnh viễn hành vi của con người theo hướng sử dụng nhiều hơn công nghệ kỹ thuật số, cũng như tạo ra các thay đổi lâu dài về cách thức hoạt động của doanh nghiệp trong cách tổ chức theo hướng tăng tính hiệu quả. COVID-19 đóng vai trò như một chất xúc tác đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số vốn đã diễn ra trước khi COVID-19 tại Việt Nam. Tháng trước, Ngân hàng Phát triển Châu Á IDB mới đưa ra dự báo rằng kinh tế Việt Nam dự kiến tăng trưởng 1,8% trong năm 2020 và gia tăng ở mức 6,3% trong năm 2021. Giám đốc quốc gia của IDB tại Việt Nam, ông Andrew Jeffries, được dẫn lời nói trong báo cáo có tên gọi Cập nhật triển vọng phát triển châu Á 2020 rằng tiêu dùng nội địa giảm sút và nhu cầu toàn cầu suy yếu do COVID-19 đã ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam nhiều hơn dự kiến. Nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn sẽ vững vàng trong năm 2020, phần lớn là nhờ thành công của chính phủ trong việc kiểm soát sự lây lan của COVID-19. Ông Jeffries nói thêm hôm 15 tháng 9, tăng trưởng kinh tế sẽ được hỗ trợ bởi sự ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam, tăng cường chi tiêu công và những cải cách đang tiến hành nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Theo đánh giá của IDB, kinh tế Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ sự chuyển hướng sản xuất đang tiếp diễn từ Trung Quốc sang Việt Nam, sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc và việc thực thi Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh châu Âu.
một nhà bất đồng chính kiến hiện đang sống lưu vong ở Mỹ, dự đoán rằng nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, người vừa bị chính quyền Việt Nam bắt giữ, sẽ bị tra tấn cả về thể xác và tinh thần trong thời gian tới. Nhưng bà tin bà Trang sẽ không lung lạc niềm tin của mình. Bà Phạm Đoan Trang, một blogger đối lập nổi bật trong nước, bị công an bắt tạm giam hôm 6 tháng 10 tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 của Bộ luật Hình sự và tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước với mức án có thể lên tới 20 năm tù. Bà Trang từng nhận nhiều giải quốc tế về tự do báo chí và nhân quyền, trong đó có giải tự do báo chí của RSF, Phóng viên Không Biên Giới vào năm 2019. Trước đó, bà được trao giải nhân quyền Homo Homini 2017 tại Cộng hòa Séc. Phản ứng trước tin bà Đoan Trang bị bắt giữ, nhà hoạt động cho quyền lợi của dân Oan và công nhân Trần Thị Nga, người từng lãnh án 9 năm tù về cùng tội danh tuyên truyền chống nhà nước và sau đó được phóng thích sang Mỹ tị nạn tại bang Georgia từ đầu năm nay, nói với VOA rằng bà cảm thấy rất đau.
Không có diễn tả được cái nỗi đau khi bởi vì bản thân Nga cũng đã bị bắt như vậy, cũng bị chà đạp, cũng bị bách hại y như Đoan Trang bây giờ, có và Nga cũng đã từng bị công an đánh gãy chân.
Bà còn nói thêm là dù bị đánh gãy chân như nhau, nhưng hiện giờ bà còn đi lại được chứ Đoan Trang vẫn còn rất là đau khi đi lại. Nhận định về Đoan Trang, người mà bà từng có cơ hội gặp và trao đổi, bà Nga nói, Đoan Trang là người mà tôi ngưỡng mộ. Thứ nhất, cô ấy có kiến thức, cô ấy có phương pháp làm việc đấu tranh ôn hòa.
Cô ấy là một trong số những người có cái niềm tin về cái công việc của mình làm, đó là công việc hợp pháp, công việc chính đáng, mà là một cái công việc, một cái trách nhiệm nghĩa vụ của một công dân trong một đất nước. Để nói lên, để làm những cái việc để bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước của mình cũng như là bảo vệ đồng loại của mình, và đặc biệt nó là đòi lại những cái quyền căn bản của chính bản thân mình.
Nhà hoạt động này đưa ra một dẫn chứng về công việc của bà Đoan Trang khiến bà ngưỡng mộ là báo cáo về vụ thảm sát Đồng Tâm mà Đoan Trang đã dành ra rất nhiều tâm huyết và thời gian đã viết. Tôi tin chắc Đoan Trang vẫn giữ niềm tin của mình theo những gì tôi từng được biết và từng tiếp xúc với Đoan Trang. Bà Nga nói, tôi cầu nguyện cho Đoan Trang có lòng tin và sức khỏe để vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay. Về hoàn cảnh bà Đoan Trang bị bắt, cùng ngày diễn ra đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ thường niên lần thứ 24, nhà hoạt động Trần Thị Nga cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy chính quyền Việt Nam sẽ lấy Đoan Trang ra làm một món đồ để trao đổi với quốc tế. Họ sẽ cầm tù Đoan Trang bao lâu còn tùy thuộc vào cái giá Đảng Cộng sản Việt Nam muốn bán Đoan Trang như thế nào. Bà Nga nhận định, Phạm Đoan Trang từng tham gia một khóa học bên Mỹ nhưng sau đó bà quyết định về lại Việt Nam để đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền trong nước. Phóng viên Không Biên Giới, tổ chức có trụ sở ở Pháp từng trao giải tự do báo chí cho Phạm Đoan Trang, ngày 7 tháng 10 ra tuyên bố nói, tội duy nhất của bà là đem đến cho đồng bào của bà ấy những thông tin được tường thuật độc lập và giúp họ thực thi đầy đủ quyền của mình theo Hiến pháp Việt Nam. Chỗ của bà ấy không phải là trong ngục tù, bà ấy phải được thả ngay lập tức. Cùng với các tổ chức nhân quyền uy tín trên thế giới, RSF lên án vụ bắt giữ này và kêu gọi Việt Nam phóng thích nhà hoạt động Phạm Đoan Trang ngay lập tức và vô điều kiện.
Đại dịch COVID-19 đã khiến 31,8 triệu công nhân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên bị mất việc hoặc bị giảm giờ làm, theo một thống kê vừa được Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố hôm 6 tháng 10. Theo đó, số người bị mất việc làm chiếm 14% trong số những người bị ảnh hưởng vì đại dịch, 68,9% bị giảm thu nhập, 40% bị giảm giờ làm hoặc bị buộc phải nghỉ luân phiên. Nhóm công nhân bị ảnh hưởng nặng nề nhất là công nhân ngành dịch vụ, với 68,9% bị ảnh hưởng. Kế đến là công nhân thuộc lĩnh vực công nghiệp và xây dựng với 66,4%. Riêng ngành nông nghiệp và thủy sản có 27% công nhân bị ảnh hưởng thu nhập vì đại dịch. Báo cáo cho biết lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý 3 năm nay là 54,6 triệu người, tăng 1,4 triệu so với quý trước nhưng vẫn thấp hơn 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam được xem là một trong số các quốc gia có số người nhiễm và tử vong vì virus corona thấp trên thế giới. Tính đến tối 7 tháng 10, Việt Nam chỉ ghi nhận tổng cộng 1.099 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 35 ca tử vong. Tuy nhiên, đại dịch cũng đặt ra thách thức được xem là chưa từng có đối với nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam. Trước đại dịch, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2020 được dự báo khoảng 6,8%. Nhưng con số này đã giảm xuống chỉ còn 0,36% trong quý 2, là mức tăng trưởng bị xem là tồi tệ nhất của kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua. Mức tăng trưởng của 9 tháng đầu năm chỉ đạt 2,12%, thấp nhất kể từ năm 2011. Thống kê mới nhất của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động trong 9 tháng năm 2020 là gần 1,2 triệu người, tăng hơn 132.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,48%, cao gấp 1,14 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Thưa quý vị, Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA có hiệu lực sẽ cho phép các sản phẩm sữa nhập từ EU vào Việt Nam với giá rẻ hơn. Và đó là nỗi lo lắng của một số nông dân nuôi bò sữa ở huyện Bình Chánh, Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.
Việc Hiệp định EVFTA có hiệu lực đưa đến việc những người chăn nuôi bò sữa quy mô nhỏ sắp tới đây có thể phải chuyển đổi phương thức chăn nuôi để sản lượng cạnh tranh hơn hoặc chuyển sang nghề khác vì sản phẩm sữa từ EU nhập khẩu vào Việt Nam có thuế suất là 0%. Bà Thắm, một nông dân chăn nuôi bò sữa lâu năm ở Bình Chánh cho biết.
Vậy đây thì kiểu như còn là lấy ngắn, lấy da, lấy ngắn nuôi dài thôi chứ còn... Chứ đủ ăn đủ xài thôi, tại vì con gì cũng không có nuôi nhiều, thì nuôi gây đủ kinh tế gia đình vậy thôi. Giao cho nó là nó trả được 11.500, nó là nó đem nó giao cho công ty sữa Long Thành thôi, chứ nó cũng không có giao cho công ty sữa Diamil nữa. Cái giá sữa hiện thời bây giờ thì cũng chưa không có ăn nhiều đâu, không có lợi nhuận nhiều, nhưng mà họ nếu qua như vậy thì chắc gì không nuôi nữa.
Sữa nhập về Việt Nam hiện có giá khá đắt, nên nếu bất ngờ giá xuống rẻ cũng khiến người mua ngần ngại. Bà Trang, một cư dân Sài Gòn, chia sẻ băn khoăn.
Tại nhiều khi mà sữa đã mang tiếng nước ngoài mà rẻ hơn Việt Nam thì mình cũng hơi lấy nó cưng. Hơi lo, đúng không? Tại vì trong nước mình mà còn mắc hơn sữa nước ngoài thì cưng nghĩ thôi, cái đó cũng phải để coi lại á.
Để coi lại là tâm lý của người Việt từ quan niệm tiền nào của đó. Hiện tại thì Việt Nam có nhiều công ty sữa sản xuất nội địa và sữa nhập khẩu cùng cạnh tranh. Xét về bao bì thì sản phẩm sữa ở nội địa không thua kém sữa nhập khẩu và giá cả lại rẻ hơn. Bà Trang, một bà mẹ có hai con nhỏ đang dùng sữa, kể.
Tại vì chị có con nhỏ mà, có hai đứa đó, thì chị thường mua sữa lắm. Cái tiếng của nước ngoài á thì trong nước mình tất nhiên là mình là thích hơn, nhưng mà cái giá cả nếu mà đúng gốc á mà nó cũng tốt như vậy á thì cũng nên dùng từ nước ngoài, tại vì cái tiếng hồi nãy giờ nó làm nó chất lượng hơn rồi, nhưng mà cái giá cả thì nó thấp hơn rồi, mình không biết sao.
Giá cả cũng là băn khoăn lâu nay của người nông dân chăn nuôi bò sữa quy mô nhỏ. Các chi phí như thức ăn, điện nước, chăm sóc thú y đối với người nuôi bò sữa là bài toán khó trong cân đối lợi nhuận. Vì giá cả của những điều này luôn tăng, còn giá bò sĩ sữa thì vẫn vậy. Bà Thắm, một nông dân chuyên nuôi bò sữa, kể.
Sữa rọ quá, sữa mà nó bò nó mới đẻ mà khoảng chừng 3-4 tháng đầu á thì có dư. Chứ mà khoảng 5-6 tháng sau rồi là chỉ lấy nó nuôi nó với bơm rồi lại. Như không có bờ được bao nhiêu, ví dụ như bán 100.000 sữa là thấy chi phí của nó là 60.000. Mà trong khi đó là gì phải bỏ cái công ra gì cắt cỏ, cái công của mình dắt sữa. Thì mà nếu mà sữa bên đó nhập qua nữa là thấy sữa ở đây chắc là không còn ai cho em mà chăn nuôi nữa.
Người nông dân chăn nuôi bò sữa lo ngại với việc dỡ bỏ hàng rào thuế với mặt hàng sữa, thì lợi thế sản lượng lẫn chất lượng sữa của giống bò sữa ở châu Âu sẽ làm khó người chăn nuôi Việt Nam. Còn người tiêu dùng thì hưởng lợi vì giá cả sữa rẻ hơn.
Và tiếp nối là phóng sự ghi nhận tâm tư của những em học sinh nghèo ở Sài Gòn trước quy định sử dụng điện thoại thông minh trong lớp học.
Kể từ năm học này, học sinh có thể sử dụng điện thoại cá nhân cho việc học tập ở lớp học. Tuy nhiên, với những học trò mà ngoài giờ học còn phải mưu sinh trên đường phố hàng đêm, thì để có một điện thoại với chức năng truy cập mạng Internet là điều quá xa xỉ. Tí Em, một học sinh nghèo khó phải mưu sinh hàng đêm, kể. Đúng là vì nhà nghèo nên những học trò này không thể có tiền để mua điện thoại smartphone như nhiều bè bạn. Học sinh Nguyễn Phạm Minh Lâm đang phải mưu sinh hàng đêm trên hè phố chia sẻ.
em thấy người ta có điện thoại thì em sao, tại vì số phận mình đã vậy là mình phải chịu mà. Chứ mình không được đòi.
Cùng số phận như Lâm trong chuyện vừa làm vừa học này, dễ dàng bắt gặp ở nhiều nơi. Mùa dịch Covid kéo dài, đời sống chất chồng khó khăn, nên việc dành dụm trong mưu sinh càng thêm cực. Kiếm tiền để mua được cái điện thoại có thể học tập trong giờ học là điều gần như không tưởng. Em Nguyễn Phạm Minh Lâm kể.
Thì đó em có điện thoại nhưng mà mất, cho nên mà em không mua cho em nữa. Nếu mà em mua thì mua cũng được, em phải để dành mới mua được. Hồi đó em sợ điện thoại Nokia, điện thoại mà đập đá.
Những cậu học trò nhà nghèo phải hàng đêm làm thêm các nghề trên hè phố để phụ gia đình và cũng để kiếm tiền trang trải học phí. Những cơ cực mưu sinh đã tạo cho lứa học trò có hoàn cảnh thế này một thói quen là phải biết chấp nhận để thích ứng mà không phải oán than. Học sinh Lê Huỳnh Gia Hào nói.
Nếu mà em muốn mua điện thoại thì em phải để dành tiền đi làm này nọ, nên em không có thích. Em muốn xài bình thường lên trên máy tính, internet này nọ, trên net đâu anh.
Sau những giờ kiếm cơm trên phố lúc đêm về, với phận đời học trò nhà nghèo, xem ra để sắm sửa điện thoại di động với chi phí tiền cước hàng tháng cho loại kết nối mạng internet nhằm có thể học hành như bè bạn cũng tựa như giấc mơ cổ tích.
Bây giờ, Việt Hùng từ thành phố Atlanta của bang Georgia tường trình về việc đi máy bay thời dịch COVID.
Sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia là một trong những sân bay bận rộn nhất khu vực phía đông nam nước Mỹ vào thời điểm này. Phía bên trong các cửa tiệm ăn uống là những chiếc bàn bỏ trống cùng lời xin lỗi vì lý do liên quan đến dịch COVID. Các cửa tiệm này thực tế cũng phải luân phiên mở cửa để tránh tụ tập đông người. Hành khách đã quay trở lại nhưng vẫn còn khá vắng vẻ và việc giữ khoảng cách hay đeo khẩu trang để phòng sự lây lan của COVID hiện đang được cơ quan quản lý sân bay và các hành khách tuân thủ rất nghiêm ngặt. Việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét có thể tạo ra không ít phiền toái cho hành khách đi máy bay vào thời điểm này bởi họ sẽ phải liên tục đeo khẩu trang từ khi bước chân vào sân bay cho tới khi rời đi và thời gian có thể kéo dài lên tới vài giờ đồng hồ. Tuy vậy, chính ý thức tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng chống COVID trong việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tại sân bay cũng như là trên các chuyến bay đã tạo ra niềm tin cho hành khách khi trở lại với các hãng hàng không vào thời điểm này. Để giúp hành khách an tâm thì hầu hết các hãng hàng không ở Mỹ đều cho khách chọn chỗ ngồi trên các chuyến bay ngay từ thời điểm đặt vé. Mặc dù hành khách đi lại vẫn chưa nhiều, mỗi chuyến bay vì thế khá vắng vẻ, nhưng nhiều hãng hàng không vẫn quyết định đóng toàn bộ hàng ghế giữa để giữ khoảng cách an toàn. Vì thế mà những hành khách dù không bay hạng thương gia nhưng vẫn đều cảm thấy khá rộng rãi, thoải mái và quan trọng là không phải tiếp xúc quá gần với người khác. Bên cạnh đó, mọi dịch vụ trên chuyến bay đều đi kèm với nước rửa tay tiệt trùng.
Theo thông báo của một số hãng hàng không thì ngoài việc yêu cầu toàn bộ hành khách cũng như là phi hành đoàn phải mang khẩu trang trong suốt chuyến bay, đóng hàng ghế giữa để giữ khoảng cách thì không khí trên mỗi chuyến bay cũng được chạy qua bộ phận lọc khuẩn mỗi 2 phút một lần. Hàng không là một phương tiện đi lại phổ thông tại Mỹ và vì thế ngay trong cơn đại dịch thì dịch vụ này vẫn được duy trì với sự cẩn trọng tối đa để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Sẽ còn mất nhiều thời gian nữa để những hình ảnh vắng vẻ tại sân bay và trên các chuyến bay như thế này không còn nữa, mà thay vào đó là sự tấp nập bận rộn vốn có tại hầu hết các sân bay trên nước Mỹ. Nhưng ngay trong hoàn cảnh ngặt nghèo của dịch bệnh thì các dịch vụ tại Mỹ, trong đó có dịch vụ hàng không, vẫn không gián đoạn toàn bộ. Và các bước cẩn trọng trong việc đề phòng COVID đang tạo niềm tin cho hành khách để hoạt động hàng không tại Mỹ từng bước phục hồi ngay trong thời điểm COVID vẫn còn đang hoành hành.
Và sau đây, anh Hải có bài phân tích vì sao chính quyền Trump thắt chặt chính sách cấm đảng viên Cộng sản nhập cư. Mời quý thính giả theo dõi.
Giới chuyên gia luật di trú nói với VOA rằng quy định cấm đảng viên Cộng sản nhập cư Hoa Kỳ đã có từ thập niên 1950, nhưng động thái mới nhất của cơ quan di trú và nhập tịch cho thấy sự cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với mối đe dọa ngày càng tăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quy định mới của USCIS vào ngày 2 tháng 10 không đề cập đến một quốc gia cụ thể, tức đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam hay Đảng Cộng sản Cuba, nhưng nhấn mạnh rằng quy định này áp dụng cho Đảng Cộng sản của bất kỳ quốc gia nước ngoài hoặc bất kỳ phân khu chính trị hoặc địa lý nào của bất kỳ quốc gia nước ngoài nào. Trong thông cáo báo chí, USCIS cho biết ngoài trừ những trường hợp được miễn trừ, các đảng viên hoặc người liên kết với Đảng Cộng sản hoặc bất kỳ đảng toàn trị nào sẽ bị cấm nhập cảnh với mục đích định cư và cơ sở cấm nhập cảnh đối với tư cách các thành viên hoặc nhóm người liên kết của Đảng Cộng sản hoặc bất kỳ đảng độc tài nào khác là một phần của bộ luật rộng hơn được Quốc hội thông qua nhằm giải quyết các mối đe dọa đối với sự an toàn và an ninh của Hoa Kỳ. Theo định nghĩa của USCIS, chế độ độc tài toàn trị hay chủ nghĩa toàn trị đề cập đến các hệ thống chính phủ có hai đặc trưng: sự tồn tại của một đảng chính trị duy nhất được tổ chức trên cơ sở độc tài, có sự đồng nhất giữa đảng đó với các chính sách của đảng đó và các chính sách của chính phủ của quốc gia mà đảng đó tồn tại đến mức đảng và chính phủ đó tạo thành một đơn vị không thể phân biệt được và có sự đàn áp, cưỡng bức đối với đảng đối lập. Vào tháng 9 năm 2020, một báo cáo của nhóm các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa ở Hạ viện Hoa Kỳ có tên Lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc chỉ ra rằng các đảng viên Cộng sản Trung Quốc tìm cách thực hiện các hành vi bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Họ đã sử dụng và họ sẽ tiếp tục sử dụng các chương trình định cư và lỗ hổng của pháp luật Mỹ và các chính sách nhập cư để nhập cảnh vào đất nước ở lâu dài và cuối cùng trở thành công dân Hoa Kỳ. Trong báo cáo, các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng thắc mắc tại sao luật nhập cư quốc tịch Hoa Kỳ INA không nêu cụ thể thành viên nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị cấm nhập cảnh cho mục đích định cư. INA không ngăn cản cụ thể các thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ để lưu trú tại Hoa Kỳ. Báo cáo còn dẫn lời giám đốc FBI Christopher Cray nói, chính phủ Trung Quốc cố gắng lôi kéo các nhà khoa học để bí mật mang kiến thức và sự đổi mới của chúng ta vào Trung Quốc, và họ sử dụng hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ để làm điều này. Trường hợp nhà khoa học Trung Quốc Đàm Hoành Tiến đánh cắp bí mật của Mỹ là một ví dụ, báo cáo cho biết. Ngoài ra, báo cáo của nhóm các nhà lập pháp Hoa Kỳ còn nói rõ rằng chương trình định cư nhận thẻ xanh bằng hình thức đầu tư EB-5 là một trong những chương trình được nhiều đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng. Theo đó, có đến 80% trong số gần 10.000 visa EB-5 trong giai đoạn 2012-2018 đã cấp cho các nhà đầu tư sinh ra ở Trung Quốc. Còn theo thống kê của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, trong giai đoạn 2000-2018, có đến 695.425 người Trung Quốc được nhận quy chế thường trú nhân tại Mỹ. Nhiều nhất là năm 2011 có đến 51.510 người. Riêng quý 1 2020, có 15.428 người Trung Quốc được cấp thẻ xanh ở Mỹ. Thống kê của DHS cũng cho thấy rằng có 11.772 người Việt Nam, 3.998 người Cuba nhận thẻ xanh ở Mỹ vào quý 1 năm 2020. Nhận định về chương trình EB-5 được các đảng viên từ Trung Quốc, Việt Nam sử dụng để nhận thẻ xanh tại Mỹ, luật sư Jennifer Hà ở Salt Lake City, Utah chia sẻ với VOA.
Thấy hiện giờ nó là cũng là một cái phong trào rất là nhiều người, khi mà họ có điều kiện thì họ sẽ đi cái dạng đầu tư, và thường những nhà môi giới sẽ khuyến khích họ là đầu tư trước, vì cái thời gian mà chờ đợi visa cho những cái đầu tư hiện giờ là khoảng 5 năm, thành ra họ có thể họ đầu tư trước rồi xong sau đó thì họ sẽ xin phép rút tên ra khỏi đảng, sẽ có một cái lá thư công chứng là họ chính thức rút tên ra khỏi đảng, rồi xong sau đó thì khi phỏng vấn thì họ sẽ công khai là họ đã tham gia vào đảng nhưng mà bây giờ không phải là thành viên nữa, thì hồ sơ của họ vẫn đi bình thường. Đại đa số những người mà tham gia vào đảng, họ đôi khi họ cũng muốn tạo điều kiện cho con cái của họ qua bên đây đi học, rồi xong sau đó thay vì họ là cái người mà chính thức đầu tư thì họ sẽ đầu tư dưới danh nghĩa của con cái của họ, du học sinh. Rồi xong sau đó thì du học sinh sẽ lấy cái số tiền đầu tư đó để mà lấy thẻ xanh để mà định cư ở lại.
Với thời gian 5 năm chờ phỏng vấn cho visa EB-5, một khoảng thời gian ngắn hơn cho các hình thức con là công dân Mỹ bảo lãnh cho cha mẹ, thì các đảng viên bình thường hoàn toàn có đủ thời gian để tự nguyện xin ra khỏi đảng, miễn là trước ngày phỏng vấn 2 năm theo quy định về các trường hợp miễn trừ của INA. Cũng theo INA, quy định này đối với các đảng viên là quan chức đảm nhận vai trò quản lý nhà nước và chính quyền là 5 năm. Luật sư Jennifer Hà nhận định rằng quy định mới của USCIS thật ra cũng đã có từ lâu, nay chỉ nhắc lại.
Cái thông báo đó nó không có cái sự khác biệt gì so với lại những cái quy luật trước đây. Trước giờ thì sở di trú cũng như là chính chính quyền Hoa Kỳ đã cấm những người mà đã là thành viên của đảng Cộng sản cũng như là những thành viên của Totalitarian Government để mà nhập cư vào đây. Từ năm 1952 đã có cái quy luật này rồi.
Luật sư Di Trú Khanh Phạm hiện đang hành nghề luật ở bang Texas cũng nhận định với VOA rằng quy định này đã có từ lâu nay và đã được áp dụng nhiều lần rồi và bây giờ chỉ là siết chặt hơn mà thôi. Trong một nỗ lực khác của các nhà lập pháp Hoa Kỳ, kể từ tháng 6 năm nay, các dân biểu Hạ viện đã vận động dự luật HR 7224 and Chinese Communist Citizenship Act nhằm sửa đổi một phần của đạo luật ANA, trong đó cấm đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận thẻ xanh ở Hoa Kỳ.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ từ lâu là bạn của Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Phát biểu qua video tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ ASEAN thường niên, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng tầm nhìn của cả hai bên về tương lai của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rất phù hợp với nhau. Ông nói Hoa Kỳ cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN ở Ấn Độ-Thái Bình Dương và hỗ trợ sự thịnh vượng của các đối tác ASEAN. Chúng tôi viện trợ 89 triệu đô la cho nỗ lực chống COVID-19 tại các nước ASEAN, trong tổng số hơn 20 tỷ đô la mà Hoa Kỳ cung cấp cho toàn thế giới. Chúng tôi đã tặng 850 máy thở cho Indonesia, dự kiến sẽ tặng thêm 150 máy nữa trong vài tuần tới. Chúng tôi cũng đã tặng 100 máy thở cho Philippines như đã hứa. Ngoại trưởng Pompeo công bố một số sáng kiến mới nhằm giúp các nước ASEAN củng cố chủ quyền và thúc đẩy tăng trưởng. Ông nói, trước hết chúng tôi vui mừng thông qua kế hoạch hành động ASEAN-Hoa Kỳ từ năm 2021 đến năm 2025, với mục tiêu định hướng sự tham gia của hai bên trong tương lai, phù hợp với triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chúng tôi cũng đang khởi động quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ nhằm mở rộng sự tham gia của chúng tôi với 5 quốc gia khu vực Mekong, một khu vực có tầm quan trọng to lớn đối với sự thịnh vượng và thống nhất của ASEAN. Chúng tôi cũng tự hào đã nâng cao quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN và tuyên bố của các lãnh đạo về phát triển nguồn nhân lực được hỗ trợ bằng các sáng kiến mới. Chính phủ Hoa Kỳ dự định cung cấp 5 triệu đô la cho Học viện Lãnh đạo Trẻ Đông Nam Á mới và Đại học Fulbright Việt Nam. Khoản hỗ trợ này cùng với hơn 13 triệu đô la được cung cấp cho các chương trình trong khuôn khổ Đối tác Thành phố Thông minh ASEAN-Hoa Kỳ nhằm nâng cao năng suất và cải thiện đời sống cho người dân. Cuối cùng, Hoa Kỳ chú tâm dành những nguồn lực mới giúp các nước ASEAN đối phó với đại dịch hiện tại cũng như trong tương lai. Ngoại trưởng Pompeo nói, Bộ Ngoại giao hỗ trợ 1 triệu rưỡi đô la cho hệ thống điều phối khẩn cấp y tế công cộng ASEAN để giúp tăng khả năng của ASEAN trong việc ứng phó với các cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng có nguy cơ xảy ra và giúp ngăn chặn đại dịch tiếp theo. Chúng tôi tổ chức một mạng lưới cựu đồng nghiệp y tế để chia sẻ các phương pháp hay nhất trong công cuộc chống và đối phó với COVID. Bộ Y tế Hoa Kỳ cũng muốn thiết lập quan hệ chính thức với ngành y tế ASEAN. Ngoại trưởng Pompeo nói, tôi tự hào về việc Hoa Kỳ tích cực hỗ trợ các nước bạn bè trong khu vực ASEAN. Chúng ta có thể lạc quan tin tưởng điều đó sẽ tiếp tục.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 10 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.